quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, Con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, những đặc điểm của người cơ đốc, sự sống lại và thân thể vinh hiển. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma chương 8, câu 11. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Khi chúng ta đến để suy ngẫm câu Kinh Thánh này, chúng ta cần ghi nhớ bối cảnh và ý nghĩa, bởi vì sứ đồ Phao-lô đang tiếp tục một lập luận mà ông đã khởi đầu trước đó. Mục đích của cả chương là đem lại cho chúng ta sự bảo đảm và chắc chắn về sự cứu rỗi cuối cùng, trọn vẹn của mình. Mở đầu, ông tuyên bố, cho nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, và phần kết thúc là, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, nhược bây giờ, nhược hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là kết luận, và Phao-lô đã tiến dần đến điểm đó, từng bước một từ lúc bắt đầu. Chúng ta đã thấy trong câu 10, ông đưa ra định nghĩa về cơ đốc nhân, một bức tranh về người tin Chúa trong hiện tại, khi còn sống trong thế gian này. Nhưng ông không dừng lại tại đó, ông nhìn về tương lai, và trong câu 11, ông cho chúng ta biết điều sẽ xảy ra cho chúng ta, tức là chúng ta sẽ trở nên như thế nào. Là cơ đốc nhân, chúng ta không bao giờ cần phải lo lắng về sự cứu rỗi của mình. Việc chúng ta ý thức được tội lỗi vẫn còn trong thân thể, việc chúng ta cảm nhận sức mạnh của cám dỗ, không có nghĩa là chúng ta phải nghi ngờ sự cứu rỗi. Chúng ta đã được cứu rồi, nhưng vẫn còn một trận chiến phía sau, đó là chúng ta phải tiếp tục chiến đấu với tội lỗi còn lại trong thân thể. Người tin Chúa đã được cứu trong tâm linh, nhưng tội lỗi vẫn còn ở trong thân thể. Thân thể chưa được cứu rỗi trọn vẹn, nhưng đó chưa phải là toàn bộ bức tranh. Vì thế chúng ta tiếp tục đến câu 11. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em, mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Tôi đã gợi ý điều này trước đó rồi. Tại đây, sứ đồ đang dạy về sự sống lại và sự vinh hiển của thân thể chúng ta. Tại sao tôi khẳng định rằng câu này nhất định phải mang ý nghĩa đó? Tôi khẳng định đây là ý nghĩa thật của câu Kinh Thánh. Trước hết là vì chính cụm từ nói về việc Chúa đã được khiến sống lại từ kẻ chết đòi hỏi điều đó. Ở đây chúng ta có một sự khẳng định rõ ràng, dứt khoát, không thể chối cãi về sự sống lại thân thể của Chúa cứu thế Giê-xu từ trong mồ mả. Đây chính là chìa khóa của toàn bộ vấn đề. Đó là điều mà ông đang nói đến. Hãy để ý, ông lặp lại sự kiện ấy hai lần, như thể để chắc chắn rằng chúng ta không thể hiểu sai. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Chúa cứu thế từ kẻ chết sống lại cũng sẽ. Thật vậy, đây là hai lần khẳng định cùng một sự thật trọng đại. Thứ hai, chúng ta cần chú ý rằng hai cụm từ nói về Thánh Linh ở trong chúng ta rõ ràng và hiển nhiên đều hướng đến thân thể xác thịt của chúng ta. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại ở trong anh em, rồi ông lại nói, Ngài cũng sẽ làm cho thân thể hay chết của anh em được sống bởi Thánh Linh Ngài ở trong anh em, Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, chính trong thân thể xác thịt thật này. Ông đã nói rất rõ trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19, anh em há chẳng biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh em sao, Đức Thánh Linh ngự trong thân thể chúng ta, và ở đây ông cũng khẳng định điều đó hai lần. Vì vậy, ý nghĩa ở đây chắc chắn nói về một sự việc sẽ xảy ra cho chính thân thể chúng ta. Thứ ba, sự sống lại là cách giải nghĩa duy nhất cho thấy sứ đồ đang dẫn dắt đến cao điển. Trong câu 10, ông nói một cách rõ ràng, đây là tình trạng hiện nay, thần linh sống nhân cớ sự công bình, nhưng thân thể của anh em, trong lúc còn ở trong thế gian này, thì là chết vì cớ tội lỗi. Nhưng mọi sự đều tốt lành, bởi vì sẽ đến một ngày ngay cả thân thể anh em cũng sẽ được sống lại. Đó chính là cao điển, và đây cũng là cách giải nghĩa duy nhất đưa đến cao điểm ấy. Mục đích của ông là đem đến cho chúng ta sự yên ủi và sự bảo đảm. Ông chỉ cho chúng ta lý do vì sao chúng ta nên vui mừng, vì chúng ta đã được cứu trong tâm linh, và rồi chúng ta cũng sẽ được cứu trong chính thân thể mình. Bây giờ hãy xem đến từ, lại sống. Trong câu, khiến thân thể hay chết của anh em lại sống, đây là một từ rất mạnh. Từ được dịch là, lại sống, có nghĩa là, làm cho sống thật sự, ban sự sống, thân thể chúng ta cần được làm cho sống, và đó chính là điều sẽ xảy ra cho chúng ta. Không phải chỉ là được hồi sinh tạm thời, nhưng là được làm cho sống thật. Hiện nay, thân thể chúng ta là thân thể hay chết, yếu đuối, đầy bệnh tật, và mang trong nó hạt giống của sự chết. Nhưng rồi chúng sẽ được làm cho sống, tâm linh tôi đã được làm cho sống rồi, và trong ngày sẽ đến, thân thể tôi cũng sẽ được làm cho sống nữa. Đây là lời khẳng định cốt lõi, nhưng có những điểm cụ thể mà chúng ta cần lưu ý. Chúng ta buộc phải một lần nữa đề cập đến giáo lý về ba ngôi Đức Chúa Trời, vì điều đó hiện diện tại đây. Ở cụm từ chính giữa chúng ta đọc thấy, Đấng đã khiến Chúa cứu thế sống lại từ kẻ chết, cũng sẽ làm cho thân thể hay chết của anh em được sống bởi Thánh Linh Ngài ở trong anh em. Ở đây, chúng ta thấy một sự khẳng định rõ ràng rằng, chính Đức Chúa Cha sẽ làm điều đó. Thế nhưng, trong cụm từ cuối, Phao-lô lại cho chúng ta biết rõ rằng công việc ấy sẽ được thực hiện bởi Đức Thánh Linh, bởi Thánh Linh Ngài ở trong anh em. Nói cách khác, cùng một công việc lại được quy cho Đức Chúa Cha ở một chỗ, và cho Đức Thánh Linh ở chỗ khác. Trong Phúc Âm Giăng, chương 6 câu 40, chính Chúa Cứu Thế Giê-xu phán về người tin rằng, ta sẽ khiến người đó sống lại trong ngày cuối cùng. Như vậy, chính Đức Chúa Cha sẽ khiến chúng ta sống lại, Đức Chúa Con cũng sẽ khiến chúng ta sống lại, và Đức Thánh Linh cũng sẽ khiến chúng ta sống lại. Một câu hỏi thần học thú vị được đặt ra, một điều tương tự cũng đã được nói về chính Chúa chúng ta. Trong sách Giăng chương 10 từ câu 17 đến câu 18, Chúa Giê-xu phán rất rõ ràng rằng, chính Ngài sẽ khiến Ngài sống lại. Ngài còn nói thêm, ta có quyền phó sự sống ta, và ta có quyền lấy nó lại. Thế nhưng, lời dạy chung của Kinh Thánh lại cho biết Ngài đã được Đức Chúa Cha khiến Ngài sống lại. Làm sao chúng ta dung hòa những lời này? Chỉ có thể bằng giáo lý về ba ngôi Đức Chúa Trời, ba ngôi hiệp trong một Đức Chúa Trời. Và chính câu Kinh Thánh trong sách Roma chương 8 này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giáo lý ấy. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Chúa Cứu Thế từ kẻ chết sống lại, cũng sẽ làm cho thân thể hay chết của anh em được sống bởi Thánh Linh Ngài ở trong anh em. Đức Chúa Cha hành động qua Đức Thánh Linh để làm điều này, và Đức Chúa Cha cũng hành động qua Đức Chúa Con. Chúng ta đã thấy mầu nhiệm lớn lao này ngay ở câu 9. Anh em không sống theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh, miễn là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người ấy không thuộc về Ngài. Chúng ta đừng cố gắng giải thích nó theo lý trí, không ai có thể làm được. Nó vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Việc chúng ta có thể làm chỉ là nhận biết và cúi đầu thờ phượng trong sự kinh ngạc. Đó là lý do vì sao, là cơ đốc nhân, chúng ta tin vào giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời. Chính Kinh Thánh dẫn chúng ta đến niềm tin về giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời, và chúng ta phải vui mừng, hãnh diện về điều này, bởi lẽ từ đó chúng ta hiểu rằng, cả ba ngôi trong ba ngôi Đức Chúa Trời đều quan tâm đến chúng ta và sự cứu rỗi của chúng ta. Đức Chúa Cha hoạch định mọi điều, Đức Chúa Con đến để thi hành, và Đức Thánh Linh áp dụng điều đó trong đời sống chúng ta. Thật là một chương trình cứu rỗi kỳ diệu. Vì thế, chúng ta có thể quy các khía cạnh khác nhau của công việc cứu rỗi cho Đức Chúa Cha, hoặc cho Đức Chúa Con, hoặc cho Đức Thánh Linh, bởi vì cả ba ngôi không phân chia cùng tham dự. Và mọi vinh hiển cho mọi công việc đều phải được dâng lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời phước hạnh. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang điều thực tiễn hơn. Bạn đã bao giờ tự hỏi, khi đọc đến câu này, tại sao sứ đồ lại diễn đạt theo cách lạ lùng đến thế chưa? Ông viết ra một câu dường như khá phức tạp. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em, mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Nếu mối quan tâm chính của ông chỉ là để cho chúng ta biết rằng, hiện tại thân thể chúng ta chết vì cớ tội lỗi, nhưng tâm linh chúng ta sống nhờ sự công chính, và rằng mọi sự vẫn ổn, vì Đức Chúa Trời đã định trong một ngày nào đó sẽ khiến thân thể chúng ta sống lại, thì tại sao ông không nói điều đó theo cách đơn giản nhất? Một điều chúng ta có thể chắc chắn, sự diễn đạt phức tạp này là hoàn toàn có chủ đích. Không phải vì ông mệt mỏi, hay vì ông vô tình lúng túng trong lời nói. Chủ đích rõ ràng của ông là muốn ban cho chúng ta chiếc chìa khóa để hiểu đúng lời khẳng định quan trọng này. Ông đang nhấn mạnh đến việc Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Ông bắt đầu với điều đó, và ông kết thúc cũng với điều đó, để càng làm nổi bật lên. Chính sự ngự trong này mới là điều quan trọng. Ngay từ đầu ông nói, nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại ở trong anh em, và ở cuối ông cũng nói, bởi Thánh Linh Ngài ở trong anh em, đây chính là chìa khóa. Sứ đồ như đang nói, bởi vì sự kiện Ngài cư ngự trong anh em là có thật, nên người tin Chúa có thể rút ra những điều chắc chắn khác từ đó. Chính vì Đức Thánh Linh ngự trong tôi, là một cơ đốc nhân, mà tôi có thể hoàn toàn chắc chắn về sự sống lại và sự vinh hiển sau cùng của chính thân thể hay chết này. Đây chính là điều tôi muốn biết, tôi đã được cứu, nhưng tôi vẫn còn cảm nhận tội lỗi, và ma quỷ có thể dùng chính thân thể hay chết này cùng các chi thể của nó để gài bẫy tôi. Tôi khao khát được thoát khỏi cạm bẫy đó, và đó cũng là niềm khao khát của mọi cơ đốc nhân. Tin lành này cho tôi biết rằng, tôi có thể vui mừng và chắc chắn về điều này. Tôi có một sự bảo đảm rằng thân thể tôi sẽ được giải cứu. Nhưng sự bảo đảm ấy là gì? Nó được đặt nền trên sự thật rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong tôi. Chúng ta hãy phân tích lời khẳng định này. Việc Đức Thánh Linh ngự trong một cơ đốc nhân tự nó đã là bảo chứng cho sự cứu chuộc cuối cùng của người ấy. Nhưng điều này còn có thể được nhấn mạnh hơn nữa, như sách Ê-phê-sô chương 1 từ câu 13 đến câu 14 nhắc chúng ta. Ấy cũng trong Ngài mà anh em, sau khi đã nghe đạo chân lý, là tin lành về sự cứu rỗi anh em, và đã tin Ngài, thì được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh đã hứa, là của cầm về cơ nghiệp chúng ta, để chuộc lấy sản nghiệp đã được chuộc cho đến khi được cứu chuộc hoàn toàn. Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta như một dấu ấn, một của cầm, nghĩa là một sự bảo đảm rõ ràng không thể lẫn lộn. Ngài chính là sự bảo đảm từ chính Đức Chúa Trời rằng, chúng ta thật sự có phần trong sự cứu rỗi vĩ đại này, và trong sự hoàn tất sau cùng của nó. Thứ hai, chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn về điều này bởi vì, nếu Đức Chúa Trời đã đi xa đến mức ban chính Thánh Linh của Ngài cho chúng ta, Đấng có thể được gọi chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì, tôi nói, Ngài sẽ không bao giờ dừng lại nửa chừng. Đức Chúa Trời không bao giờ khởi công một công việc mà không hoàn tất nó. Công việc của Ngài chẳng bao giờ dang dở hay thiếu trọn vẹn. Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Sách Philip chương 1 câu 6. Nếu Đức Chúa Trời đã đặt Thánh Linh Ngài trong bạn, thì chắc chắn Ngài sẽ tiếp tục công việc của Ngài trong bạn cho đến khi hoàn thành trọn vẹn. Thật là một kết luận lớn lao, nhưng chúng ta có đầy đủ quyền để rút ra điều ấy. Nếu Thánh Linh đang ở trong bạn, thì bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng công việc thiêng liêng ấy sẽ được hoàn tất. Thứ ba, Đức Thánh Linh thật sự ngự trong thân thể hay chết của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã nói với tín hữu Cô-rinh-tô rằng, thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh. Vậy thì, nếu Đức Chúa Trời đã đặt Thánh Linh Ngài trong chính thân thể hay chết này của tôi lập luận rằng, Ngài sẽ không để điều ấy dở dang, nhưng Ngài sẽ biến hóa thân thể này để xứng đáng với Đấng Thánh Khiết đã ngự vào trong nó. Đó chính là luận điểm mà sứ đồ đang trình bày tại đây. Ngài đã sai Thánh Linh đến ngự trong thân thể bạn, thì chắc chắn Ngài sẽ làm cho thân thể ấy trở nên thích hợp và xứng đáng để có Thánh Linh ngự trong đó. Thứ tư, Thánh Linh đang ở trong chúng ta chính là Đấng Thánh Linh đã ở trong con Đức Chúa Trời, là Chúa cứu thế Giê-xu. Không những vậy, như Phao-lô đã nói trong những câu trước, chúng ta hiện đang ở trong Chúa cứu thế. Chúng ta không còn ở trong Adam nữa, nhưng ở trong Chúa cứu thế. Chúng ta vốn ở dưới ách luật pháp, nhưng nay chúng ta đã chết đối với luật pháp. Và như chúng ta đã thấy ở chương 6, bởi vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế, nên tất cả những gì đã xảy ra cho Ngài cũng sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta đã cùng chịu đóng đinh với Ngài, chúng ta đã chết với Ngài, và thân thể chúng ta cũng sẽ sống lại với Ngài. Đây là một sự thật chắc chắn. Ngài đã thật sự sống lại từ trong kẻ chết trong thân thể xác thịt, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại. Chúa cứu thế là trái đầu mùa, rồi đến những kẻ thuộc về Chúa cứu thế. Sứ đồ khẳng định rằng, nếu chúng ta có Thánh Linh ở trong mình, thì điều đó có nghĩa là Chúa cứu thế đang ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Ngài. Vì vậy chúng ta có thể chắc chắn về sự sống lại của chính mình. Thứ năm, sự giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi sự sa ngã cùng mọi hậu quả của nó sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sự sống lại của thân thể. Trong sự sa ngã, và như là kết quả của tội lỗi, toàn bộ con người đã sa ngã. Không chỉ có tâm linh của con người sa ngã, nhưng cả con người, linh và thân thể. Đó là một sự sa ngã toàn diện, tội lỗi và điều ác đã thấm nhập toàn thể con người, kể cả chính thân thể của chúng ta. Vì vậy mà thân thể chúng ta hay chết bởi hậu quả của sự sa ngã. Nếu loài người không từng sa ngã, không hề phạm tội, thì thân thể sẽ không bao giờ hay chết. Nhưng nay nó đã trở thành hay chết bởi tội lỗi và bởi sự sa ngã. Chúa cứu thế đã đến để chuộc tội, để giải cứu chúng ta khỏi sự sa ngã và khỏi mọi hậu quả của tội lỗi. Vì vậy, tôi lập luận rằng Ngài phải hoàn tất công việc cứu chuộc bằng cách khiến cho chính thân thể tôi được sống lại. Tôi chưa được cứu trọn vẹn cho đến khi thân thể tôi cũng được cứu. Như thân thể tôi đã dự phần trong hậu quả của tội lỗi duy nhất của Adam thứ nhất, thì thân thể tôi cũng phải dự phần trong kết quả của hành động cứu chuộc của Adam thứ hai, tức là Chúa cứu thế. Điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải nhấn mạnh đến sự sống lại của thân thể. Những người không tin vào sự sống lại của thân thể một cách thật, bằng xương bằng thịt của Chúa cứu thế, hay của chính chúng ta, thì chẳng những đã chối bỏ lời kinh thánh, mà còn đánh mất một trong những phương diện vinh hiển nhất của sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế. Nếu thân thể tôi trong cõi đời sau không được cứu chuộc và được vinh hiển, thì điều đó có nghĩa là Chúa cứu thế đã thất bại ở điểm này. Thân thể chúng ta hiện nay là như vậy, dễ mắc bệnh tật, phải chết, là nơi tội lỗi ngự trị, và cũng là nơi ma quỷ không ngừng cám dỗ và thử thách chúng ta. Tất cả đều là kết quả của tội lỗi và của sự sa ngã. Công việc cứu chuộc của Chúa cứu thế sẽ chỉ trọn vẹn khi thân thể chúng ta được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi điều ác và sự hư hoại. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, sứ đồ nhắc chúng ta rằng công việc ấy sẽ không hề dang dở. Dù hiện tại, đúng là có thể nói rằng thân thể hay chết vì cớ tội lỗi, nhưng sẽ đến một ngày điều đó không còn đúng nữa. Bởi vì như lời hứa, Ngài cũng sẽ khiến thân thể hay chết của anh em được sống lại bởi Thánh Linh Ngài, đấng ngự trong anh em, điều này có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thấy câu trả lời rõ ràng và đầy đủ hơn khi đến câu 23. Không những muôn vật than khóc, mà chính chúng ta là kẻ có trái đầu mù của Đức Thánh Linh cũng than khóc trong lòng, đang trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Sự làm con nuôi ấy chắc chắn sẽ đến, nhưng hiện tại, chúng ta là kẻ ở trong lều tạm này thì than thở, vì bị gánh nặng đè nén. Quả thật, muôn vật than thở cùng chịu đau đớn như đang ở trong cơn chuyển bụng cho đến ngày nay. Nhưng sự cứu chuộc của thân thể là điều ở phía trước, và chúng ta đang kiên nhẫn chờ đợi nó. Thân thể này sẽ được sống lại. Lẽ thật ấy cũng được bày tỏ trong sách Philip chương 3 từ câu 20 đến câu 21. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Thân thể hiện tại là thân thể của sự sỉ nhục, nhưng Ngài sẽ biến hóa nó để nó được trở nên giống thân thể vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Giăng cũng nói như vậy. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Sách Giăng nhất chương 3 câu 2. Điều này có nghĩa là người cơ đốc cuối cùng sẽ được cứu chuộc và giải thoát hoàn toàn. Điều này hiện đã đúng đối với tâm linh, và sẽ đến ngày điều đó cũng đúng cho thân thể. Sự việc ấy sẽ xảy ra khi Chúa cứu thế tái lâm. Những người còn sống trên đất khi Ngài đến sẽ được biến hóa. Nhưng dù chúng ta đã chết và thân thể bị chôn trong mồ, hay mục giữa dưới đáy biển, dù đã bị bom thổi tan từng mảnh, thì điều đó cũng không thành vấn đề. Bất kể tình trạng nào, sẽ có sự vinh hiển này, tức là quyền năng cả thể khiến Ngài có thể bắt phục muôn vật phục dưới quyền Ngài. Đó chính là sự dạy dỗ của sứ đồ. Thân thể tôi sẽ được sống lại. Thân thể tôi sẽ được nhận biết. Sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã có thể nhận ra Môi-se và Ê-li trên núi hóa hình. Tất cả sẽ không hiện ra giống nhau. Thân thể cốt yếu của tôi sẽ được sống lại. Chính hình thể mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Điều này không liên quan đến việc giữ nguyên các tế bào hay phân tử sinh học, cũng không phải là chuyện thịt và máu theo nghĩa tự nhiên. Như sứ đồ đã nói trong Cô-rinh-tô nhất chương 15, thịt và huyết chẳng thể nào hưởng được vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là câu trả lời cho những ai hỏi rằng, làm sao thân thể tôi có thể sống lại nếu nó đã tan biến thành bụi đất hay thành tro? Thân thể tôi không phải là sự gom góp lại của những phần vật chất cũ, nhưng chính là hình thể đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã định cho tôi, và Ngài sẽ làm cho nó sống lại. Nếu chúng ta còn ở trên đất khi Chúa Cứu Thế tái lâm, sẽ có một phép lạ lớn lao xảy ra, khiến thân thể tự nhiên này được biến đổi để trở nên thân thể vinh hiển. Vậy nên, tôi khẳng định rằng, một mặt có sự giống nhau, nhưng mặt khác có sự khác biệt trong hình thể thật sự, vẫn là thân thể ấy, nhưng đã được vinh hiển. Lẽ thật kỳ diệu là thân thể chúng ta sẽ giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Đây là cơ nghiệp của chúng ta với tư cách là cơ đốc nhân. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta có thể chán nản? Làm sao chúng ta có thể buồn rầu? Làm sao chúng ta có thể bước đi trong thế gian này với tiếng than thở như những cơ đốc nhân khốn khổ? Chính thân thể chúng ta sẽ được vinh hiển. Thân thể của Chúa chúng ta đã được vinh hiển. Sau-lơ ở Tà-sơ đã thoáng thấy điều đó trên con đường đi Đa-mách. Thân thể vinh hiển ấy là thân thể mà Ngài đã dùng để hiện ra bất ngờ trong phòng cao, dù các cửa đều đóng kín, và hiện ra trước các môn đồ đang đầy sợ hãi. Thân thể chúng ta sẽ được biến đổi giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Điều này có nghĩa là thân thể cũ kỹ của tôi rồi sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi. Hiện nay thì chưa như vậy. Tâm linh tôi đã được tự do, sách Roma chương 6 câu 18, nhưng thân thể tôi vẫn chưa được tự do. Nhưng rồi, thân thể ấy cũng sẽ được giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi sự yếu đuối và bệnh tật, không còn bị hư hoại hay chết chóc nữa. Nó sẽ trở nên vinh hiển, xứng đáng với tâm linh, xứng đáng với sự sống Đức Thánh Linh đang ở trong nó. Hãy nhớ lại lời sứ đồ trong Cô-rinh-tô nhất chương 15. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Chính Ngài sẽ ban sự sống cho cả thân thể tôi, và nó sẽ trở nên một thân thể vinh hiển. Tất cả sẽ xảy ra trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết sẽ sống lại, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Điều này chỉ áp dụng cho những người chết trong Chúa Cứu Thế, không phải cho tất cả mọi người. Điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra, không gì có thể bảo đảm hơn. Tôi biết rõ điều này, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiện đang ở trong tôi chính là bảo chứng rằng Ngài sẽ làm thành điều đó. Ngài đã đặt Thánh Linh vào trong thân thể này, một thân thể hay hư nát, yếu đuối, mỏng manh, hay chết. Và đó là sự bảo đảm rằng tôi sẽ được sống lại, được biến đổi, được đổi mới. Sẽ không còn yếu đuối, không còn bệnh tật, không còn tội lỗi, không còn mỏng manh, không còn sự hư hoại, không còn sự chết nữa, mà là sự sống đời đời. Sự cứu rỗi trọn vẹn, thân thể và tâm linh, hoàn toàn, tuyệt đối, trọn vẹn, được giải cứu khỏi tội lỗi cùng mọi hậu quả và dấu vết của nó. Chúng ta hãy giữ chặt lấy giáo lý về sự sống lại của thân thể. Chúng ta sẽ hiện diện ở thiên đàng với Chúa Cứu Thế với cùng một thân thể này nhưng đã được vinh hiển. Danh tính của bạn sẽ vẫn còn, sẽ được bảo tồn, nhưng tất cả sẽ trở nên vinh hiển. Mọi hậu quả của tội lỗi và sự sa ngã sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ và cất đi. Thậm chí sẽ có trời mới và đất mới, nơi sự công bình sẽ cai trị. Thế giới cũ này sẽ được đổi mới và vinh hiển theo cách tương tự, và bạn cùng tôi, những người thuộc về Chúa Cứu Thế, sẽ bước đi và cư ngụ trên đó giống như Chúa của chúng ta, được vinh hiển, hoàn hảo, trọn vẹn, đầy đủ trong mọi phương diện, cả con người, tâm linh và thân thể. Quý thính giả thân mến, vậy thì chúng ta có cần chán nản hay thất vọng không? Ngàn lần không. Đây chỉ là tình trạng tạm thời, chỉ thoáng qua mà thôi. Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta, và chính Ngài bảo đảm rằng ngay cả thân thể này cũng sẽ được giải cứu. Satan sẽ hoàn toàn thất bại, cuối cùng bị hủy diệt, và vinh hiển sẽ tràn đầy cho tất cả những ai thuộc về Chúa Cứu Thế. Ngay bây giờ, Thánh Linh đã ở trong lòng chúng ta như ấn chứng và bảo chứng chắc chắn cho vinh hiển khôn tả đang đến gần. Tuần sau, chúng ta sẽ cùng bước vào câu 12 và 13. Hai câu kinh thánh này nối tiếp từ những gì Phao-lô đã trình bày từ câu 5 đến câu 11, nơi ông đặt nền tảng giáo lý trước, rồi sau đó là sự áp dụng thực tiễn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lời khuyên và lời kêu gọi thiết thực đó cho đời sống cơ đốc nhân hôm nay. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 8 vào tuần sau.
Con xin luôn hướng tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi. Xin dâng lên Chúa tháng năm trong đời, dạy con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Con xin luôn hướng tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi. Xin dâng lên Chúa tháng năm trong đời, dạy con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hết mỗi phút giây trong đời con. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con.